ở chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi xứ ngôn viên Hoàng Tính, Nhất Phong và trường mẫu giáo Magic Land. Xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi. Chào chú Hoàng Tính và Nhất Phong.
Dạ, chào cô Anna.
Chào cô Anna.
Sao hôm nay giọng hai người lạ quá ta?
Đang chuẩn bị tinh thần để đọc truyện.
Dạ vâng, hôm nay cô Anna sẽ kể một câu chuyện cho các bé thiếu nhi, mà câu chuyện cổ tích của Nhật mang tên là Bà Lão Hà Nhi. Ngày xưa, có một người đàn ông sống hiền lành bên người vợ trong một cái làng hẻo lánh trên núi cao. Hai vợ chồng đã rất già, lại không có con cái. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn. Họ yếu đến nỗi không thể làm bất cứ một chuyện gì vào công việc hàng ngày. Nhưng họ rất thương yêu nhau và cả hai đều nguyện với nhau rằng khi thời điểm cái chết đến gõ cửa nhà họ, họ muốn được chết cùng nhau. Họ biết thời điểm đó chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng rồi có một việc xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Nó bắt đầu vào một buổi sáng khi ông lão vào rừng đốn củi và nhặt nấm. Mặc dù đã rất là già, ông lão vẫn phải đi vào núi để chặt củi bán về làm kiếm nhà sinh. Sáng hôm ấy, mới sớm tinh mơ, ông đã đi làm. Còn người vợ ở nhà làm công việc nội trợ. Khi đã lấy xong củi, ông nghĩ:
Trời ơi, bây giờ trời còn sớm quá, xong hết việc rồi, bây giờ làm gì để ta? Bà lão nhà mình rất là thích ăn nấm đó mà. Chắc phải đi kiếm một ít nấm cho bà để tối nay có cái gì đó mà ăn thôi.
Nghĩ vậy, với bó củi cục chặt sau lưng, ông lão cặm cụi tìm nhặt những chiếc nấm. Không để ý đến nên ông lão ngày càng đi sâu vào rừng hơn.
À, chắc là đủ rồi,
ông lão tự nói khi nhìn cái túi trong tay của mình gần đầy.
Bây giờ đi lối nào để, trời ơi, tôi đang ở đâu nhìn này. Trời ơi là trời, thiệt là già khổ ghê vậy.
Ông đã lạc trong rừng. Trời hôm đó là rất nóng, ông cảm thấy rất khát kinh khủng. May mắn làm sao, khi đang loay hoay tìm con đường mòn nhỏ về nhà, thì ông biết nghe thấy một cái tiếng nước chảy róc rách. Ông đi theo tiếng nước chảy và tìm đến một con suối nhỏ khuất giữa những bụi cây rậm rạp.
Ơi, ơn trời có dòng suối ở đây. Trời ơi, may quá.
Ông lão reo lên, quỳ xuống, vụt tay vào trong lai nước mát rượi.
Ôi, nó thiệt là trong và mát làm sao?
Ông vụt nước đầy hai lòng bàn tay và uống ngon lành. Bỗng nhiên, ông cảm thấy mình khỏe hơn hẳn. Ông uống thêm một ngụm nữa, và một lần nữa ý thức được sức mạnh trẻ trung của mình. Ông không thấy được sự thay đổi hình dáng của mình, nhưng nếu có thấy, chắc chắn ông càng ngạc nhiên hơn. Mặt ông bây giờ là gương mặt của một chàng trai trẻ. Những nếp nhăn trên mặt đã biến mất, mái tóc bạc đã trở lại đen bóng. Sau ngụm nước cuối cùng, ông lão, chàng trai trẻ đứng dậy tìm đường trở về nhà. Lúc này, ông tìm đường rất nhanh và đi băng băng trên đường về. Buổi tối hôm đó, người vợ chờ mãi mà không thấy chồng về. Mỗi khi vào giờ này, ông đã về nhà mệt mỏi với bó củi nặng trên lưng rồi. Bà lo lắng nghĩ, nhưng không biết có điều gì đã xảy ra không. Nghĩ vậy, nhưng bà không làm gì được. Họ sống ở một nơi rất hẻo lánh, xa xóm làng. Bà ngồi đoán già, đoán non, xem đã xảy ra chuyện gì. Bỗng bà nghe tiếng gì xột soạt ở ngoài. Bà vội chạy ra tìm, thì nhìn thấy một cái bóng mờ ảo đang tiến về phía mình. Khi thấy rõ hình dáng của một người đàn ông mang bó túi trên lưng bà mới biết yên tâm. Bà bắt đầu đi về phía cái bóng mờ ảo đó. Khi đến gần, đôi mắt bà nhìn âu yếm vào gương mặt cái bóng.
Ê, 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 ê. Ông á, ông á, ông, trời ơi trời, vì sao mà ông về nhà muộn như vậy vậy ông? Trời ơi, vô, vô nhanh lên, ở đây nó lạnh lắm. Vô đi, vào đi, trời ơi trời, nói mà không chịu vô nữa. Trời ơi.
Bà nói như vậy và vội vàng kéo ông chồng khó bảo của mình vào nhà. Vô. Khi họ đã ở trong nhà rồi, người vợ kêu lên sửng sốt.
Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy nè. Trời ơi, có phải là ông không vậy? Trời ơi, ủa, sao mà tóc ông lại đen quá trời vậy nè. Không có giống như trước, ông đi nhuộm rồi phải không? Trời ơi, sao mà nhìn ông sao mà trẻ quá vậy? Trời ơi, thật là không thể tránh được nha. Ôi, tôi không có tin ông là chồng của tôi đâu.
Người đàn ông nói:
Em, từ từ em, khoan khóc em đừng khóc, em đừng khóc. Em yêu quý của anh. Em phải tin anh đây là anh nè.
Trời ơi, em
đừng khóc em ơi. Từ em. Đừng sợ. Có anh đây.
Sau đó, ông thuật lại cho bà nghe những chuyện kỳ diệu hôm nay. Sau khi chăm chú lắng nghe với tỏ vẻ tò mò, bà lão nói một cách phấn khởi.
Trời, ai, nghe mà tôi muốn trẻ luôn rồi nè. Trời ơi, vậy là nếu mà điều đó mà có thật thì ngày mai tôi phải đi đến đó để uống nước. Bởi vì tôi cũng không có muốn trở nên, bởi vì không ai trở nên già mà tôi cũng muốn trở nên trẻ trung như ông vậy đó. Nãy giờ tôi cứ nghi ngờ không à, tôi nghi ngờ ông đi ra mấy cái tiệm nhuộm tóc đó. Trời ơi, ai ngờ đâu, trời ơi.
Thế là sáng hôm sau, bà lão vào núi thật. Bà tìm đến một cái dòng suối mùa xuân có thể làm người ta trẻ lại. Người chồng hôm đó tất nhiên phải ở nhà làm việc thay cho bà. Đêm đã xuống nhưng không thấy bà về nhà. Người chồng bắt đầu lo lắng. Ông đứng ở cửa, mặc cho đêm xuống lạnh buốt, chờ bà trở về. Nhưng đêm đó bà đã không về, mặt trời đã mọc vẫn không thấy bà đâu. Cùng ông quyết định đi vào núi tìm vợ. Ông nhớ lại con đường mòn dẫn đến dòng suối tuyệt vời, nơi ông đã uống nước. Vì vậy, ông tìm đến nơi đó không khó khăn gì. Ở đó, ông đứng ngóng bà, nhưng không thấy bóng dáng bà đâu. Ông tìm xung quanh dòng suối thì bỗng thấy có tiếng gì thầm yếu ớt ở gần đó. Ông thận trọng đi theo tiếng động và tìm đến nơi. Ông nhìn thấy gì thế này? Một đứa trẻ quấn mình trong một cái kimono lớn đang giãy giụa và khóc ngực. Ông nhìn và chợt hiểu.
Hả? Đây là bà sao? Bà thân yêu của tôi. Bà sao vậy nè?
Ông hỏi buông rầu và nhẹ nhàng, bối rối nhận ra cái áo kimono của người vợ già nua của mình đã mặc hôm qua khi vào núi. Người vợ trung thành và đáng thương của ông đã trẻ lại, quá trẻ. Trẻ yếu ớt thì thào dưới chân ông.
Ông ơi. Ông.
Gì?
Nước suối nó ngon quá trời mà đắt tiền á hả? Mà tôi nói thiệt với ông, chứ tôi thì khác quá trời luôn. Trời, tôi đã uống quá nhiều luôn á nha. Bây giờ nè, ông xem đi, tôi đã trở thành như vậy nè.
Người đàn ông buồn rầu quấn chặt đứa trẻ vào cái áo kimono rồi ôm nó về nhà. Từ nay trở đi, ông nghĩ.
Trời ơi, tôi phải chăm sóc bà vợ của tôi như thế nào đây? Một bà vợ hài nhi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng Tính và Nhất Phong đã giúp cho câu chuyện trở nên sống động hơn và vui hơn nữa.
Qua cái câu chuyện này, thật sự mà nói trong suốt khoảng thời gian làm việc cùng đến với lại chương trình thiếu nhi, thật sự mà nói thì Hoàng Tính cũng đã vào rất là nhiều những cái vai như quý vị cũng đã biết, và ngày hôm nay mới gọi là một cái khám phá mới. Rất là vui trong mỗi cái lần mà từ cho chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn, tất cả mọi cái chuyện. Hoàng Tính rất là vui khi mà có cái chương trình thiếu nhi này cùng hợp tác với cô Anna, những cô giáo trước kia của trường mẫu giáo của chúng ta. Và ngày hôm nay rất là vui, niềm vui là cộng nhiều hơn với sự có mặt của Nhất Phong, phải không cô Anna?
Dạ vâng, chắc những tuần sau cô Anna sẽ cố gắng tìm những câu chuyện mà có những vai mà đặc biệt hơn để nhờ Hoàng Tính với Nhất Phong đọc giùm nha.
Nhờ thôi hả? Nhờ vậy thôi hả? Không có quà cáp gì hết hả?
Tính sao?
Tính sao đi hả?
Okay. Dạ.
Nhất Phong thấy sao? Nhất Phong thấy thích chương trình của chúng ta không?
Thì qua cái giọng dẫn chuyện rất là nhỏ nhẹ mà hầu như là ai cũng thích của cô Anna thì làm cho cái câu chuyện này nó trở nên sinh động hơn rất là nhiều. Cũng có nhờ sự phối hợp của cô Anna mà Hoàng Tính cũng như Nhất Phong có được những cái cách mà vào vai tốt nhất.
Và hình như là chúng ta trẻ lại hơn.
Đúng rồi, có nhiều lúc chúng ta già, có nhiều lúc chúng ta trẻ.
Hoàng Tính trở thành con nít luôn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, câu chuyện bà lão Hà Nhi cũng đã kết thúc chương trình Kể Chuyện Em Nghe của ngày Chủ Nhật hôm nay. Hy vọng các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi thích các những câu chuyện của cô Anna cũng như Nhất Phong và Hoàng Tính kể.